Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 11 với đề tài Lời Cảm Tạ phần 2, căn cứ trên thư Philip, chương 1, từ câu 5 đến câu 8. Chúng tôi xin đọc sau đây. Viết thư cho những tín hữu thân yêu đang sinh sống tại một thành phố xa cách nghìn trùng. Sứ đồ Phao-lô diễn tả tấm lòng tri ân sâu xa trước mặt Chúa hòa lẫn với bao mối cảm tình đậm đà với anh em tín hữu. Lời cảm tạ Chúa. Phao-lô cảm tạ Chúa trong những trường hợp nào? Phao-lô cảm tạ Chúa về những lý do nào? Câu 5 bắt đầu với một chữ vì, nêu lên lý do thứ nhất làm Phao-lô cảm tạ Chúa. Vì anh em đã tích cực góp phần trong công cuộc phát triển phúc âm. Từ khi tiếp nhận Chúa đến ngày nay, Chúa đã bắt đầu làm việc tốt lành trong anh em, nên Ngài sẽ tiếp tục hoàn thành công tác cho đến ngày Chúa cứu thế Giê-xu trở lại. Đó là điều chắc chắn. Câu 7 nhấn mạnh lý do thứ hai làm Phao-lô cảm tạ Chúa. Tôi tín nhiệm anh em như thế vì anh em đã chiếm một chỗ quan trọng trong lòng tôi. Anh em đã cùng tôi chia sẻ ân phúc của Thượng Đế trong những ngày tôi bị xiềng xích giam cầm, cũng như những năm tháng tôi được tự do biện hộ cho chân lý và công bố phúc âm. Có Thượng Đế chứng giám, tôi trìu mến anh em với tấm lòng ưu ái của Chúa cứu thế Giê-xu. Thứ nhất, Phao-lô cảm tạ Chúa vì anh em tín hữu hội thánh Philip đã tích cực góp phần trong công tác phát triển phúc âm từ khi tiếp nhận Chúa đến ngày nay. Nói cách khác, Phao-lô cảm tạ Chúa vì anh em tín hữu đã làm đủ cách cộng tác với ông và với hội thánh chung, đẩy mạnh việc rao báo tin mừng về Chúa cứu thế để đem nhiều người đến với Chúa ở khắp nơi. Công tác ấy không phải là công tác giai đoạn, không phải là công tác nhất thời, nhưng là công tác liên tục, tiệm tiến từ ngày họ tiếp nhận Chúa và tiếp tục điều đặn bền bỉ suốt bao nhiêu năm qua cho đến ngày Phao-lô viết thư này. A nhỏ, từ liệu tích cực góp phần trong công cuộc phát triển phúc âm có nghĩa gì? Linh mục Nguyễn Thế Thuấn đã dịch câu này như sau. Vì anh em được thông phần vào việc rao giảng tin mừng từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ. Theo bản dịch Thánh Kinh của Phan Khôi, câu này nói, vì cớ từ đầu cho đến bây giờ, anh em được thông công trong sự tấn tới của tin lành. Bản dịch mới của chúng ta viết, vì anh em đã tích cực góp phần trong công cuộc phát triển phúc âm từ khi tiếp nhận Chúa đến ngày nay. Động từ góp phần, thông phần hay thông công đều diễn tả ý cộng tác chia sẻ trách nhiệm, ghé vai chung gánh hay tích cực đóng góp cả công lẫn của trong tinh thần hợp tác chặt chẽ, đồng tâm nhất trí. Các tín hữu tại Philip, cả nam lẫn nữ, phụ lão lẫn thanh thiếu niên, từ ngày thật lòng tin nhận Chúa đều đã hăng hái tham gia công tác truyền bá phúc âm. Không những chỉ truyền bá, giới thiệu bằng miệng lưỡi, nhưng còn sống phúc âm, thực hành phúc âm qua những thái độ, quyết định, hành động, lối cư xử trong gia đình và giữa xã hội trong cuộc sống hàng ngày. Mặc dù khả năng kinh tế tài chánh chênh lệch nhau, nhưng tất cả các tín hữu đều dè sẻn dành dụm để có thể góp phần tài chánh, nông sản, thực phẩm, ít nhiều tùy khả năng để đáp ứng nhu cầu truyền giảng, cùng nhau thực hiện những công tác truyền bá phúc âm xa hơn, rộng hơn địa phương của họ. Nghe tin Phao-lô sắp đi truyền giảng ở một nước xa hoặc tôi tới Chúa đang bị cầm tù mà vẫn tiếp tục làm chứng về Chúa khiến phúc âm phát triển mạnh tại chốn lao tù và giữa xã hội đang chống đối phúc âm thì các tín hữu lập tức cử người đi thăm viếng, khích lệ, an ủi, phục vụ trong lao tù, tiếp trợ phần tài chính và vật chất. Nhờ thế, Phao-lô có đủ tiền cử những người phụ tá thay ông đi truyền giảng, thành lập hội thánh ở các xứ ông muốn đi thăm. Vì vậy, các đoàn truyền bá phúc âm có thể hoạt động ngày càng mạnh mẽ và đắc lực. Họ cử một đại biểu đến thăm viếng, tặng quà, ủng hộ tài chánh và phục vụ Phaolô. Thật ra, đại biểu ấy đã học về phương pháp phát triển phúc âm rất nhiều trong thời gian ở với Phaolô. Khi về quê hương, đại biểu ấy cũng trở thành một người truyền bá và làm cho phúc âm bành trướng. Như thế là anh em tín hữu Philip đã tích cực dự phần trong công cuộc phát triển phúc âm một cách liên tục kể từ khi mới tin Chúa và cứ tiếp tục không ngừng, ngày càng tiến bộ mạnh mẽ. B nhỏ, mới đọc qua, ta thấy lý do Phaolô cảm tạ Chúa là vì anh em tín hữu Philip đã tích cực góp phần trong công cuộc phát triển phúc âm, nhưng đó chỉ mới là lý do nổi, lý do bề mặt. Lý do sâu xa hơn, lý do làm nền tảng cho các hoạt động góp phần phát triển phúc âm của các tín hữu chính là công việc của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời đang liên tục tác động trong lòng anh em. Chính Đức Chúa Trời đã bắt đầu cảm động, đổi mới chí hướng của anh em. Chính Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục cộng tác để hoàn thành tất cả những công tác Ngài muốn thực hiện qua các anh em. Tiến bộ đều đặn trong quá khứ và thành quả liên tục trong hiện tại bảo đảm chắc chắn rằng, theo đà ấy, chương trình của Chúa sẽ hoàn tất. Hết cả các công tác Chúa sẽ thực hiện xong trong ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại địa cầu. Nếu chỉ nhìn vào công tác và thành quả của loài người, mặc dù là tín hữu, chúng ta còn có khi băn khoăn, lo sợ. Nhưng nhìn sâu vào lực lượng vĩ đại đằng sau tín hữu ấy, nhìn rõ Chúa vạn năng đang tác động trong lòng các tín hữu ấy, Phaolô biết chắc chắn rằng sự phát triển phúc âm là một tiến trình vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại và thành quả ấy có tính cách trường tồn vĩnh cửu cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Thứ hai, lý do thứ hai làm Phaolô nức lòng cảm tạ Chúa là mối tình yêu thương siêu việt cột chặt anh em tín hữu với người truyền bá phúc âm. Phaolô viết, anh em đã chiếm một chỗ quan trọng trong lòng tôi, anh em đã cùng tôi chia sẻ ân phúc của Thượng Đế. Trong những ngày tôi bị xiềng xích giam cầm, cũng như những năm tháng tôi được tự do biện hộ cho chân lý và công bố phúc âm, có Thượng Đế chứng giám, tôi triều mời anh em với tấm lòng ưu ái của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phaolô nói đến mối tình thân thiết giữa ông với các tín hữu mà ông đã dìu dắt đến với Chúa qua những trở lực kinh hồn. Nói theo thường tình, người Á Đông chúng ta rất nặng tình cảm, luôn luôn biết ơn sâu xa ông thầy của mình, như câu nhất tự vi sư, bán tự vi sư, huống chi những vị thầy cứu mạng. Nhưng Phaolô nói đến thứ tình cảm, chẳng những sâu đậm hơn mà còn có tính chất siêu việt, đó là tình yêu thương đậm đà, cột chặt tín hữu và người dìu dắt mình đến với Chúa, gây dựng đức tin mình. Mối tình ấy siêu việt vì nó vượt ra khỏi phạm vi thường tình, anh em chiếm chỗ quan trọng trong lòng tôi. Mối tình ấy siêu việt vì nó trường tồn qua mọi thử thách, trong những ngày tôi bị xiềng xích giam cầm, cũng như trong những năm tháng tôi được tự do biện hộ cho chân lý và công bố phúc âm. Mối tình ấy siêu việt vì nền tảng của nó là lòng ưu ái của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. A nhỏ, nguyên tắc câu này có thể dịch, anh em ở trong lòng tôi, hay anh em đã chiếm ngự lòng tôi. Một nhà truyền bá phúc âm như Phaolô đã truyền giáo cho bao nhiêu quốc gia dân tộc, đã thành lập biết bao nhiêu hội thánh, đã đem hàng nghìn hàng vạn người đến với Chúa, làm sao có thể dành một chỗ quan trọng như thế trong lòng ông cho nhóm tín hữu ít ôi tại Philip? Nếu đối chiếu với các văn phẩm khác của Phaolô, chúng ta có thể kết luận rằng Phaolô xem mỗi tín hữu là một người con yêu và mối tình của ông đối với mỗi tín hữu, kể cả những tín hữu yếu đuối hay lỗi lầm, là mối tình cha con ruột thịt, chứ không phải là tình cảm thông thường giữa thầy trò. B nhỏ, mối tình ấy siêu việt vì nó trường tồn qua mọi thử thách, nói đúng hơn, nhờ bị thử lửa mà mối tình ấy càng trở nên bền chặt khác thường. Mối tình giữa nhà truyền bá phúc âm Phaolô và các anh em tín hữu đã qua nhiều giai đoạn khác nhau, thật dễ dàng quý mến, liên kết chặt chẽ với Phaolô khi ông được tự do hoạt động, tự do dùng các lý luận đanh thép để bênh vực chân lý, cũng như tự do trình bày sự thật, tự do trưng dẫn các bằng chứng không ai chối cãi được về cuộc đời, chức vụ, sự hy sinh và sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng khi hầu hết dân chúng bị tuyên truyền xuyên tạc, hiểu lầm tôn chỉ của phúc âm, quay lại chống đối, thù nghịch với người truyền bá phúc âm, đưa vào cảnh bắt bớ giam cầm, thì chỉ những người trung kiên tin Chúa mới có thể giữ vững, tăng cường mối tình yêu thương với Phaolô không suy xuyển như thế. Các tín hữu Philip không e ngại phải mang lụy vào thân, trái lại, họ vẫn tiếp tục chia sẻ ân phúc của Chúa Cứu Thế với Phaolô, vẫn dự phần trong các ân sủng Chúa dành sẵn cho ông, kể cả ân chịu khổ vì danh Chúa. C nhỏ, mối tình chân thành khăng khít giữa Phaolô và các tín hữu có tính chất siêu việt vì đặt vững trên lòng ưu ái của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nếu chỉ đến hai mức nói trên tuy hiếm có nhưng vẫn còn tìm thấy giữa những người đạo đức, nhưng tình yêu thương khăng khít, mặn nồng và bền chặt giữa Phaolô với các tín hữu được thánh hóa, được bảo tồn bởi tình yêu thương đời đời của Chúa Cứu Thế. Hay nói đúng hơn, tất cả mối liên hệ tình cảm giữa Phaolô và các tín hữu thật ra đã bắt nguồn từ tình yêu thương siêu việt của Chúa cụ thể. Theo nguyên tắc, chữ lòng ưu ái có thể dịch là tình ruột thịt, tình yêu thương tha thiết như tình mẫu tử. Chỉ có tấm lòng yêu thương ấy mới trường tồn vĩnh cửu, chỉ có tình yêu thương ấy mới được bao bọc, phủ che, hy sinh cả tính mạng vì người mình yêu. Đó là tình yêu vô hạn và đời đời của Chúa cứu thế Giê-xu. Từ ngày bạn tin Chúa đến nay, bạn có tích cực góp phần vào công cuộc phát triển phúc âm chưa? Qua những cuộc thử thách, thăng trầm trên bước đường theo Chúa, bạn có lòng yêu thương chân thành đối với người dìu dắt bạn đến với Chúa, đối với các tín hữu, các anh chị em cùng tin Chúa cứu thế Giê-xu, không phân biệt giáo phái, đoàn thể, tổ chức không? Xin Chúa truyền vào lòng bạn tình yêu thương siêu việt của Chúa cứu thế Giê-xu. Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 1, từ câu 5 đến câu 8, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 12, với đề tài Lời cầu nguyện trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.